Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 7. Chúng ta hãy đi tìm bạn Lazaro của chúng ta đang ngủ.
Ánh sáng không còn là ánh sáng nữa trong khu vườn của nhà Salomon. Các cây cối, các đường mép của các căn nhà ở bên kia đường, nhất là ở ngay đầu đường, nơi con đường nhỏ biến mất trong khu rừng dọc theo bờ sông, càng lúc càng mất vẻ rõ ràng của các đường mép, để họ thành một bóng tối duy nhất, rõ hoặc tối hơn kém trong bóng đen càng lúc càng dày. Bây giờ mặt đất nhiều âm thanh hơn là màu sắc. Tiếng trẻ con trong nhà, tiếng gọi của các bà mẹ, tiếng kêu của đàn ông lùa súc vật vào chuồng, vài tiếng cót két sau cùng của cái ròng rọc ngoài giếng, tiếng lá lao xao trong gió chiều, tiếng động khô khan của các cành cây cọ vào nhau, các ụ cây nhấp nhô của các khu rừng trên cao, các nhấp nháy đầu tiên của các ngôi sao còn chưa rõ ràng, vì vẫn còn những gì giống như ánh sáng và những tia lân tinh của mặt trăng đã bắt đầu tỏa ra trên trời.
Những gì còn lại thì quý vị sẽ nói ngày mai. Lúc này bấy nhiêu là đủ rồi. Đêm rồi. Mỗi người hãy về nhà mình đi. Bình an cho quý vị. Bình an cho quý vị. Phải. Phải. Ngày mai. Ê, anh nói sao? Anh ngại à? Ban đêm, người ta tìm được ý tưởng hay. Với lại, nếu ông ta không qua thì anh sẽ tới. Ông ta chỉ còn thiếu có vậy. Sự ngần ngại cũng làm cho ông ta mệt thêm. Và những người chỉ mơ tới lợi dụng. Và những bà mẹ chồng muốn làm cho các con dâu khôn ngoan. Các con dâu muốn mẹ chồng bớt gắt gỏng. Các bà này và các bà kia, cả hai đều đáng bị cắt lưỡi. Ngoài chuyện đó ra, anh nói gì? Ồ, đúng, thằng bé tội nghiệp. Doan, hãy dẫn nó lại cho thầy đi. Mẹ nó bị bệnh, và bà sai nó nói với Giê-xu để người cầu nguyện cho bà. Thằng bé tội nghiệp. Nó đứng hoài ở đằng sau vì nó nhỏ con, và nó từ xa mà đến. Nó làm sao để về nhà đây? Ha, tất cả quý vị, thay vì ở lại đây để hưởng người, quý vị không thể đem ra thi hành điều thầy đã nói với quý vị là giúp đỡ lẫn nhau. Người khỏe hơn thì giúp đỡ người yếu hơn. Nào, ai dắt đứa trẻ này về nhà đây? Nó có thể, cầu Thiên Chúa đừng để vậy. Tìm thấy mẹ nó đã chết, ít nhất là nó còn thấy bà. Quý vị có lừa không? Đêm rồi à, còn gì đẹp hơn là đêm. Tôi trong bao nhiêu ngủ ni, tôi đã làm việc dưới ánh sáng của các vì sao mà tôi lành mạnh và lực lưỡng. Anh sẽ chở nó về nhà. Thiên Chúa chúc lành cho anh. Ruben, đứa nhỏ đây. Thầy có an ủi con không?
Có.
Phải hãy đi và hãy sung sướng. Nhưng phải cho nó ăn chứ. Có lẽ từ sáng tới giờ nó chưa ăn gì.
Thầy đã cho nó sữa nóng, bánh và trái cây nó để trong áo nó.
Do An nói.
Vậy hãy đi với ông này. Ông sẽ đem con về nhà trên lưng lừa.
Sau cùng, dân chúng đi hết và Phêrô có thể nghỉ ngơi với Gia-cô-bê, Giu-đa, Gia-cô-bê kia nữa và Tô-ma. Các người đã giúp ông giải tỏa những người khăng khăng nhất trở về nhà họ.
Chúng ta đóng cửa, miễn là đừng có ai tiếc rẻ rồi trở lại như hai ông đó. Ái chà, ngày sau bác luôn luôn là ngày mệt mà.
Phêrô nói trong khi đi vào nhà bếp và đóng cửa lại.
Ôi, bây giờ chúng ta mới được yên.
Ông nhìn Giê-xu đang ngồi cạnh bàn, cùi chỏ tỳ lên bàn và tựa đầu vào bàn tay, suy nghĩ đăm chiêu. Ông lại gần người, đặt tay trên vai người và nói:
Thầy rất mệt rồi đó, biết bao là người, họ đến từ khắp nơi dù là mùa lạnh.
Làm như họ sợ sắp bị mất chúng ta.
Andre nhận xét, ông đang mổ ruột cá, những người khác lo việc nhóm lửa và sửa soạn nướng cá, hoặc quậy rau cải đang sôi trong một cái nồi. Bóng của họ in trên các bức tường, được soi sáng bởi lò lửa nhiều hơn là bởi đèn. Phêrô cầm một cái tách để lấy sữa nóng cho Giê-xu, vì người có vẻ mệt. Nhưng ông không tìm thấy sữa, ông liền hỏi các người khác lý do.
Đứa trẻ đã uống chỗ sữa sau cùng chúng ta có, chỗ còn lại thì cho ông già ăn mày và người đàn bà có chồng tàn tật.
Bartolomeo giải thích.
Và không còn lại gì cho thầy cả, các anh không nên cho hết đi.
Chính người đã muốn vậy.
Ôi, người thì luôn luôn muốn vậy, nhưng đừng để cho người làm. Người cho đi quần áo của người, người cho sữa của người, người cho cả chính mình người, và người hao mòn.
Phêrô bất bình.
Bình tĩnh Phêrô, cho thì tốt hơn là nhận.
Giê-xu nói bình tĩnh khi ra khỏi cơn mơ của người.
Đúng, nhưng thầy cho, rồi thầy hao mòn, và thầy càng cho, họ thấy rằng thầy sẵn sàng với tất cả quảng đại thì họ càng lợi dụng.
Và suốt trong khi nói, ông lấy một nắm lá nhém, nó tỏa ra mùi lẫn lộn giữa mùi hạnh đào đắng và mùi hoa cúc. Ông cào mặt bàn cho nó sạch sẽ hơn, rồi ông đặt bánh và nước lên đó. Ông để một cái ly trước mặt Giê-xu. Giê-xu rót nước vào ly và uống ngay, dường như người rất khát. Phêrô đặt một cái ly khác ở phía bên kia bàn, gần cái đĩa đựng ô liu và các cọng hồi hương rừng. Ông bỏ thêm vào đĩa những rau cải mà Philippe đã gia vị. Rồi cùng với các bạn, ông mang các ghế đầu rất thô sơ tới để thêm vào số ghế ở trong nhà bếp. Không đủ cho 13 người, Andre đã canh chừng việc nướng cá trên than. Ông để cá vào một đĩa khác và đi lại bàn cùng với một số bánh khác. Gioan cầm cây đèn ở trên giá và đem đặt vào giữa bàn. Mọi người vào bàn để ăn tối. Giê-xu đứng cầu nguyện lớn tiếng. Người dân tiến bánh và chúc phúc cho bữa ăn. Người ngồi xuống, mọi người đều làm theo. Người phân phát bánh và cá. Đúng hơn là đặt cá lên những mẩu bánh dày và rộng. Một phần bánh mới, một phần bánh cũ mà mỗi người đã để ở trước mặt mình. Rồi các tông đồ tự lấy rau cải cho mình bằng cái xiên bằng gỗ để chọc. Miếng bánh cũng được dùng làm đĩa để đựng rau. Chỉ một Giê-xu có ở trước mặt người một cái đĩa bằng kim loại lớn và ở trong tình trạng tồi tàn. Người dùng nó để chia cá. Người cho, lúc người nọ, lúc người kia những miếng cá ngon. Người ta thấy đó là người cha ở giữa đàn con, luôn luôn là cha. Mặc dù Nathanael, Simon Zelot và Philippe đáng tuổi cha của người, còn Matthew và Phêrô thì như anh cả. Họ ăn và nói về các biến cố trong ngày. Gioan cười thoải mái vì sự bực mình của Phêrô với người chăn cừu ở miền núi Gala, vì ông đòi Giê-xu phải lên chỗ của ông để chúc phúc cho đàn vật và cho ông kiếm được thật nhiều tiền để làm của hồi môn cho con gái ông.
Chẳng có gì đáng cười khi ông ta nói: Tôi có con chiên bệnh, nếu chúng chết là tôi mạt rệp. tôi đã thương hại ông ta. Vì cũng giống như dân chài chúng tôi, khi chiếc thuyền trở thành mục nát thì người ta không thể đánh cá. Và như vậy là khỏi có ăn, và mọi người đều có quyền ăn. Nhưng khi ông ta nói, tôi muốn chúng lành mạnh, vì tôi muốn trở nên giàu có và làm cả làng phải kinh ngạc. Vì của hồi môn tôi cho Esther và căn nhà mà tôi sẽ xây. Lúc đó tôi trở nên xấu. Tôi đã nói với ông ta, chính vì vậy mà ông đã đi quãng đường thật xa. Ông chỉ nghĩ tới của hồi môn, sự giàu có và bị cừu thôi. Ông không có một linh hồn sao? Ông ta đã trả lời tôi, với linh hồn thì tôi còn thời giờ. Lúc này tôi mắc lo hơn tới bầy cừu và đám cưới, vì đó là tốt cho Esther và nó đã bắt đầu già rồi. Đó, như vậy đó. Chỉ vì tôi nhớ tới là Giê-xu bảo phải thương xót tôi với mọi người. Trời lạnh, nhưng thực sự tôi đã nói với ông ta giữa gió bắc và gió nam.
Và tựa như anh không chấm dứt được, anh không ngừng lại để thở. Gần cổ anh nó phồng lên và thẳng như hai cái đũa.
Giacobbe Zebedee nói,
người chăn cừu đã ra đi một lúc lâu mà anh vẫn tiếp tục giảng. May là anh nói rằng anh không biết nói gì với người ta.
Thomas thêm, rồi ông ôm Phêrô và nói,
Simon tội nghiệp, anh đã nổi giận đùng đùng.
Nhưng tôi không có lý sao? Vậy thầy là ai? Là kẻ làm giàu cho tất cả những kẻ ngu xuẩn của Israel sao? Là ông phù rể trong đám cưới của thiên hạ sao?
Đừng tức, Simon, cá đã làm anh bệnh. Nếu anh ăn nó với chất độc này.
Matthew nói giỡn cách hiền hậu.
Anh có lý, tôi cảm thấy tất cả đều có mùi vị của các bữa tiệc trong các nhà Pharisee. Khi tôi ăn bánh trong lo sợ và ăn thịt trong tức giận.
Mọi người đều cười. Giê-xu mỉm cười và nín thinh. Họ đã đến cuối bữa ăn, no nê lương thực và bằng lòng về sự ấm áp. Họ ở lại bàn một lúc, mơ màng, nói ít hơn, vài người đã buồn ngủ. Thomas giải trí bằng cách lấy con dao của ông ra để vẽ một cành hoa trên mặt bàn gỗ. Họ sực tỉnh bởi tiếng nói của Giê-xu. Người mở đôi tay mà người đang khoanh và tì trên bàn ra. Giơ lên giống như linh mục khi nói,
Chúa ở cùng anh chị em.
Và người nói,
nhưng phải ra đi.
Đi đâu thầy? Tới nhà người mục đồng à?
Phêrô hỏi.
Không, Simon, tới nhà Lazaro, chúng ta trở lại Judea.
Thầy ơi, hãy nhớ rằng các người Do Thái ghét thầy.
Phêrô kêu lên.
Mới đây họ đã muốn ném đá thầy.
Giacobbe Anphê nói.
Nhưng thưa thầy, như vậy là thiếu khôn ngoan.
Matthew kêu lên.
Thầy không lo cho chúng con sao?
Judas Iscariot hỏi.
Ôi, thầy và anh của con khẩn cầu nhân danh mẹ thầy và nhân danh thiên tín ở trong thầy. Đừng cho phép Satan đặt tay trên thầy để bóc nghẹt lời thầy. Thầy cô đơn, quá cô đơn để chống lại cả một thế giới ghét thầy, là những kẻ mạnh thế trên trái đất này.
Thaddê nói.
Thầy ơi, hãy bảo vệ mạng sống thầy. Tất cả chúng con sẽ trở nên cái gì nếu chúng con không còn thầy?
Gioan bối rối nhìn người với con mắt mờ tròn của đứa trẻ sợ hãi và khổ sở. Phêrô sau một lúc đầu kêu rêu ca thán, liền quay lại nói cách ồn ào với những người già nhất và với Thomas và Giacobbe Zebedee. Tất cả họ đều có ý kiến là Giê-xu không nên trở về gần Jerusalem trước khi lễ vượt qua, làm cho thời gian người ở đó nên an toàn hơn. Họ nói, vì sự hiện diện của một số rất đông các tín hữu của thầy từ khắp nơi trong Palestine về đó mừng lễ, sẽ là sự bảo vệ cho thầy. Không ai trong số những kẻ ghét người dám động vào người khi tất cả một dân bao quanh người với tình yêu. Và họ nói với người cách lo lắng. Hầu như họ muốn áp đặt người. Tình yêu làm cho họ nói:
"Bình an, bình an, mỗi ngày chẳng có 12 giờ sao? Ai đi trong ban ngày thì không bị vấp ngã, vì nó thấy ánh sáng của thế gian. Nhưng nếu nó đi trong đêm thì nó vấp, vì nó không thấy đường. Thầy biết điều thầy làm cho mình, vì thầy có ánh sáng ở trong thầy. Các con hãy để cho mình được hướng dẫn bởi kẻ nhìn thấy. Hơn nữa hãy biết rằng, bao lâu chưa phải là giờ của tối tăm, thì không gì của tối tăm có thể xảy ra. Rồi khi tới giờ này, thì không một tránh né nào, không một sức mạnh nào, ngay cả các đạo binh của Caesar cũng không cứu được thầy khỏi tay người Do Thái. Vì những gì đã được viết thì phải xảy ra, và các sức mạnh của sự ác đã làm việc trong kín đáo để hoàn thành công việc của chúng. Vậy hãy để thầy làm, và làm điều lành bao lâu thầy còn được tự do để làm. Sẽ đến cái giờ mà thầy không còn thể nhúc nhích một ngón tay, cũng không thể nói một lời để thi hành phép lạ. Thế giới sẽ không có sức mạnh của thầy. Giờ trừng phạt đáng ngại cho con người, không phải cho thầy, mà là cho con người không muốn yêu thầy. Giờ sẽ được nhắc lại bởi ý muốn của những kẻ đã từ chối thiên tính, đến nỗi đã làm cho chính mình thành kẻ không có Thiên Chúa, một môn đệ của Satan và của các con cái bị nguyền rủa của nó. Giờ sẽ tới khi gần tới tận cùng của thế giới này. Kẻ không tin sẽ trở thành chủ cai trị, làm vô hiệu sức mạnh làm phép lạ của thầy. Không phải vì thầy có thể bị mất nó, mà vì phép lạ không thể được chấp nhận ở nơi không có đức tin, cũng không có sự ước ao muốn được nó. Nơi mà người ta sẽ làm cho phép lạ thành đối tượng để khinh bỉ, và một dụng cụ để phục vụ điều ác, bằng cách dùng sự lành đã nhận được để làm một điều ác trầm trọng hơn. Bây giờ thầy còn có thể làm phép lạ, và làm để vinh danh Thiên Chúa. Vậy hãy đi tới nhà người bạn Lazaro của chúng ta đang ngủ. Chúng ta hãy tới lay thức ông dậy từ giấc ngủ này để ông được khỏe mạnh và sẵn sàng để phục vụ thầy của ông.
Nhưng nếu ông ta ngủ thì tốt thôi, ông sẽ khỏi bệnh. Giấc ngủ là liều thuốc. Tại sao lại đánh thức ông?
Họ lưu ý người.
Lazaro chết rồi, thầy đã chờ ông chết để tới đó. Không phải vì các cô em ông, cũng không phải vì ông, mà vì các con để các con tin, để đức tin của các con lớn lên. Chúng ta hãy đi tới nhà Lazaro.
Tốt, chúng ta đi. Chúng ta sẽ chết như ông ta chết, và như thầy muốn chết.
Thomas nói như nhẫn nhục với định mệnh.
Thomas, và tất cả các con đều chỉ trích và cằn nhằn trong lòng. Hãy biết rằng kẻ muốn theo thầy thì phải có một sự lo lắng cho mạng sống mình, giống như sự lo lắng của một con chim khi nó thấy đám mây đi qua. Hãy để cho nó qua đi giống như gió mang nó đi. Gió tức là ý muốn của Thiên Chúa, đấng có thể ban sự sống cho các con hay cất lấy nó như người muốn, mà các con không có gì phải phàn nàn, giống như các con chim không phàn nàn gì về đám mây trôi qua, nhưng nó vẫn hót, vì chắc rằng sau đó trời sẽ đẹp. Vì đám mây là việc tình cờ, bầu trời là thực tại, bầu trời vẫn xanh, cho dù các đám mây làm cho nó như trở thành xám. Nó là và nó vẫn mãi mãi là xanh ở bên trên các đám mây. Sự sống thực cũng vậy, nó hiện hữu và nó tồn tại, cho dù sự sống của con người rơi xuống. Kẻ muốn theo thầy thì không được lo lắng và sợ sệt cho mạng sống của nó. Thầy sẽ chỉ cho các con biết người ta chinh phục nước trời bằng cách nào. Nhưng làm sao các con có thể bắt chước thầy, nếu các con sợ đi Judea, trong khi các con là những người lúc này chẳng bị điều gì ác? Các con sợ xuất đầu lộ diện ra với thầy ư? Các con được tự do để bỏ rơi thầy, nhưng nếu các con ở lại, các con phải học biết thách đố với thế giới, với các chỉ trích của nó, các cạm bẫy của nó, các chế nhạo của nó, các quấy rối của nó, để chinh phục nước của thầy. Vậy chúng ta hãy đi kéo Lazaro ra khỏi sự chết, nơi ông đã ngủ từ 2 ngày trong mồ, vì ông chết vào buổi tối mà người đầy tớ từ Betania tới. Ngày mai vào giờ trưa, sau khi thầy đã giải tán những người ngày mai sẽ chờ thầy để được sự yên ủi hay phần thưởng của thầy cho đức tin của họ, chúng ta sẽ từ đây đi qua sông, chúng ta sẽ qua đêm trong nhà Nike, rồi vào rạng đông chúng ta sẽ đi về Betania bằng con đường băng qua Ensemes. chúng ta sẽ ở Betania trước chính ngọ, sẽ có rất nhiều người và nhiều con tim sẽ rung động. Thầy đã hứa điều đó và thầy sẽ giữ lời.
Chúa ơi, hứa với ai?
Giacobbe Anphê hỏi cách sợ sệt.
Với những kẻ ghét thầy và những kẻ yêu thầy, với cả hai một cách tuyệt đối. Các con không nhớ cuộc tranh luận ở Cedes với các luật sĩ sao? Lúc đó họ còn cho thầy là dối trá, vì thầy đã cho sống lại một bé gái mới chết và một người đã chết một ngày. Họ đã nói, ông còn chưa biết cấu tạo lại một kẻ đã thối rữa. Quả vậy, chỉ mình Thiên Chúa có thể kéo một người ra khỏi bùn của sự hư nát, để làm lại một thân xác nguyên vẹn và sống động. Vậy thầy sẽ làm điều đó. Hồi tuần trăng tháng Cát-lêu, tại bờ sông Giô-đan, chính thầy đã nhắc lại với các luật sĩ sự thách đố này, và thầy đã nói, vào tuần trăng mới, việc đó sẽ hoàn thành. Đó là cho các kẻ ghét thầy. Sau đó là cho hai chị em, những kẻ yêu thầy cách tuyệt đối. Thầy đã hứa thưởng cho lòng tin của họ nếu họ tiếp tục hy vọng vượt quá những gì có thể tin. Thầy đã thử thách họ rất nhiều và làm cho họ đau khổ rất nhiều. Chỉ mình thầy biết những đau khổ của quả tim họ trong những ngày này và tình yêu trọn vẹn của họ. Thực vậy thầy bảo các con rằng các cô xứng đáng một phần thưởng lớn lao. Vì thêm vào việc không thấy anh các cô sống lại, các cô còn lo vì thầy có thể bị khinh rẻ. Các con thấy thầy trầm tư như mệt và buồn, vì thầy ở gần các cô bằng thần trí của thầy. Thầy nghe thấy những rên rỉ của họ, thầy đếm từng giọt nước mắt của họ. Hai chị em tội nghiệp, bây giờ thầy nóng lòng đem người công chính trở lại trái đất, đem người anh lại trong tay các em, đem một người môn đệ về giữa các môn đệ của thầy. Con khóc à Simon, đúng, con và thầy chúng ta là những người bạn lớn nhất của Lazaro. Trong nước mắt của con có sự đau đớn cho những đau đớn của Marta và Maria, cho cơn hấp hối của người bạn. Nhưng nó cũng đã có niềm vui được biết ông sắp sửa được trả lại cho tình yêu của chúng ta. Chúng ta hãy đứng dậy để sửa soạn giỏ sách và đi nghỉ để thức dậy vào rạng đông. Hãy đặt tất cả vào thứ tự ở đây, nơi mà không chắc chúng ta có trở lại nữa không. Phải phân phát cho người nghèo những gì chúng ta có, và nói với những người hăng hái nhất ngăn cản các người hành hương đi tìm thầy, bao lâu thầy chưa ở một nơi chắc chắn. Cũng phải báo cho họ nói với các môn đệ đến tìm thầy tại nhà Lazaro. Bao nhiêu thứ phải làm, và phải làm xong tất cả trước khi các người hành hương tới. Nào, tắt lò và đốt đèn lên, mỗi người hãy làm những gì thuộc về phần mình, rồi đi nghỉ. Bình an cho tất cả các con.
Người đứng dậy, chúc lành cho họ, rồi lui về căn phòng nhỏ của người.
Ông ấy chết từ nhiều ngày rồi.
Zelot nói, đó là một phép lạ.
Thomas kêu lên.
Tôi muốn coi sau đó họ còn tìm cái gì nữa để nghi ngờ.
Andre nói.
Nhưng người đầy tớ đến hồi nào vậy?
Judas Iscariot hỏi.
Buổi chiều hôm trước, ngày thứ sáu.
Phêrô trả lời.
Ủa? Vậy tại sao anh không nói?
Judas Iscariot lại hỏi.
Bởi vì thầy bảo tôi nín lặng.
Phêrô đáp.
Vậy khi chúng ta tới đó, ông ta đã ở trong mộ 4 ngày rồi sao?
Chắc chắn rồi. Buổi chiều ngày thứ sáu là 1, buổi chiều ngày Sa-bát là 2, chiều nay là 3 ngày, ngày mai là 4, vậy là 4 ngày rưỡi. Lại quyền phép đời đời, chắc ông đã rã thành từng mảnh rồi.
Matthew nói.
Ông đã rã thành mảnh, tôi cũng muốn xem việc đó, và rồi...
Cái gì, Simon Phêrô?
Giacobbe Anphê hỏi.
Và rồi nếu Israel không hoán cải, thì chính Giê-hô-va ở giữa những sấm sét cũng không thể hoán cải được nó.
Họ giải tán khi nói như vậy.
Thank you. ăn chi sẽ uống chi. Đừng lo sầu bi vì Thiên Chúa Cha chúng ta, Ngài đã biết biết chúng ta cần điều chi ở trong cuộc sống. Ngàn hoa đẹp xinh tỏa hương sắc khi xuân về, nào lo gì đâu chuyện khâu vá với theo thua. Mà Salomon từng lưng lấy những trang phục thật đắt giá vẫn kém xa một bông hoa hoang vắng giữa rừng. Nào ta lo tìm được Chúa trước tiên và hãy theo sự công chính vô biên mà lo sao đẹp ý Chúa ngày đêm. Người ơi lo tìm được Chúa trước tiên, còn thêm chi thì Thiên Chúa ban sau. Giờ đây mong đẹp ý Chúa nhân cánh bay ngàn trùng. Nào lo ruộng nương mà vẫn sống sống muôn phương. Đàn chim trời kia nào có đáng đáng chi đâu mà Thiên Chúa vẫn chăm lo và thương mến thương chung ngày đêm. Đừng lo người ơi, người còn quý hơn muôn loài. Đừng lo người ơi, vì Thiên Chúa đã sinh ta. Dù cho mùa đông trời lạnh giá hay mùa hạ, trời nắng cháy dẫu sang thu, trời quạnh hiu luôn có bóng.
Xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.